8. Rượu. 9. Nếu ai đã từng làm quen với những bộ lịch sử tiểu thuyết Trung Hoa như Tam Quốc Chí, Tây Hán Chí, Thủy Hử, thì đều thấy rượu là thức uống hiện hữu trong nhiều biến cố quan trọng. Đó là một trong những ẩm phẩm không thể thiếu của dân tộc này, và tiếng tăm của một số thi nhân, nho sĩ cũng gắn liền với rượu. Lý Bạch là người từng được mệnh danh là Trích Tiên, là Tửu Thánh, và tục truyền, ông say rượu nên nhảy xuống sông, ôm bóng trăng chết đuối. Một trong Trúc Lâm Thất Hiền đời Tam Quốc là Lưu Linh, cũng được sách vở nhắc đến nhiều về tài uống hàng trăm chén mà không say. Vợ ông Tô Đông Pha được tiếng là hiền đức, cũng vì đã biết để dành một vò rượu ngon và đem ra đúng lúc ông chồng cần thù tạc với bạn bè trong một ngày giá rét. Ngay trong các huyền thoại, không hiếm những tiên đồng ngọc nữ vì vô ý làm vỡ chén lưu ly của Ngọc Hoàng mà bị đầy xuống trần. Đủ biết triều đình trên thượng giới cũng hay chè chén, và vị chủ tể tất cả các cõi tiên, cõi tục kia coi việc uống rượu quan trọng hơn những công việc khác. Trên thực tế, rượu là một phẩm loại thông dụng và quan trọng trong nhiều sinh hoạt văn hóa của người Tàu. Tuy nhiên, người ta lại bảo rằng những người sành uống trà thì không thích rượu. Hai món này không thể đi đôi. Trong khi trà là cái thú của người thích cô tịch, thì rượu là món không thể thiếu trong những cuộc vui đông người. Lâm Ngữ Đường bảo rằng cái việc đàm thoại của người uống chút đỉnh là một cái thú, nói không cần phải câu chấp, lựa chọn vì nó làm tăng cái tự tin cho mình hơn, và cũng ít nghĩ đến lề thói hơn. Ông lại nhấn mạnh rằng ông không ưa những nhà độc tài, vì họ khắc kỷ quá, bất cận nhân tình, không uống rượu và muốn thành một con người bán nhân, bán thần. Demigods. Thế nhưng, họ Lâm cũng chê là rượu của người Tàu giới hạn quá quanh đi quẩn lại, chỉ có một loại Thiệu Hưng. Linh Utah, The Importance of Living, The John Day Company, New York, năm 1937, trang 240. Có lẽ vì không phải là một tửu đồ, chỉ vài chén Thiệu Hưng đã say, như ông thú nhận, nên ông không biết rằng Trung Hoa cũng có rất nhiều loại rượu, mặc dù không phong phú như của Âu Châu. Người Âu Tây không quan tâm đến rượu của Tàu và trong những tủ phổ tân thời. Encyclopedia of Wise thì chúng ta kiếm thấy trong thư viện rượu Trung Hoa chỉ vỏn vẹn một hai trang. Ngay chính những bộ sách toàn thư của Trung Hoa cũng không viết dài, mặc dầu chén uống rượu hiện tàn trữ trong các bát vật quán có thể nói lên rất nhiều điều về lịch sử và văn hóa. Rượu của người Á Đông nói chung chủ yếu nấu bằng gạo, riêng người Tàu nấu bằng cao lương, sọt gum, ghi chú, lúa miếng, có dạng giống mía, hết ghi chú. Nếu có những loại rượu khác nhau, chẳng qua là do cách chưng cất, bào chế mà thôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ không có rượu làm bằng các nguyên liệu khác, mặc dù không phổ thông bằng. Ngoài việc thưởng thức rượu còn là một phương tiện dùng trong giao dịch, buôn bán, làm ăn, nên dẫu rằng càng ngày người ta càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều cơ quan y tế lên tiếng cảnh báo về cái hại của say sưa, ẩm liệu này chắc sẽ không bao giờ mất đi trong sinh hoạt văn hóa của loài người. Uống rượu lại không nặng nề thưởng thức cá nhân mà là một sinh hoạt tập thể. Cái phong vị trà tam, tửu tứ đòi hỏi phải có bạn khi đưa cay. Thành thử người ta có rượu thì không thể thiếu đồ ăn, cũng không uống một cách gấp gáp. Cái tửu đức ấy sẽ rất dài nếu chúng ta bàn cả đến chỗ uống, người cùng uống, cách uống, các loại rượu, các món ăn và cả những trò chơi, những quy luật mà người ta áp dụng trong bàn tiệc. Văn chương Trung Hoa nhắc đến rượu khá nhiều, nhưng tài liệu về rượu thì lại không có mấy. Liêu Dung, trong Đường Thi Cú Điển, A Handbook and Index of Chinese Tan Poetry, Thủy Vân Trai, Đài Bắc, năm 1991, đã liệt kê đến 79 bài thơ đường có nhắc đến rượu, trang 460-464. Nhiều người chúng ta đã biết đến Tương Tiến Tửu, Nguyệt Hạ Độc Trước, Lý Bạch, hoặc Bạc Tần Hoài, Đỗ Mục, Tống Biệt, Vương Duy. Trong đó thi nhân đã gắn liền rượu với thơ. Tuy không phải là một thói quen hàng ngày của người Á Đông, nhưng hầu như những dịp tiệc tùng, cưới hỏi, dỗ chạp, bạn bè khách khứa, người mình đều uống chút đỉnh trong bữa ăn. Không ai làm thống kê cho văn học Việt Nam, nhưng những nhà thơ lớn trong lịch sử cận đại như Tản Đà, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Nguyễn Khuyến đều để lại nhiều tác phẩm nhắc đến rượu. Trước hết, chữ tửu của người Tàu và rượu của ta là một chữ dùng chung cho cả ba chữ wine, spirit và alcohol của Mỹ. Rượu ở Âu Châu thường làm bằng nho và độ nồng của rượu Tàu tuy cao hơn bia, nhưng so với các loại rượu mạnh thì lại không bằng. Riêng rượu làm bằng nho, người Trung Hoa gọi là rượu bồ đào. Bồ đào tửu mà ta thấy nhắc đến trong bài Lương Châu Từ của Vương Hàn. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Ghi chú: rượu đào đầy chén dạ quang, thèm say đàn dục lên đàn đi thôi, sa trường túy lý ai cười, xưa nay chinh chiến mấy người hồi hương. Bản dịch Lam Đàn. Hết ghi chú. Có rất nhiều loại rượu, mỗi loại lại đi kèm với những vật sự hoặc khởi nguyên của nó để việc bàn về rượu thêm hào hứng. Có lẽ vì văn minh nông nghiệp nên mọi sinh hoạt đều có ít nhiều dính dáng đến canh nông. Nhất là vùng nào cũng có những đặc sản có thể dùng để cất rượu, nên lắm khi thức uống này lại mang một đặc trưng của bản địa. Sau đây là câu chuyện về rượu Ô Trình, một loại rượu cũng gốc từ Thiệu Hưng mà ra, dựa theo lịch đại khoa kỹ nhân vật truyện của Trương Hữu Thằng. Thời xưa, rượu Ô Trình vẫn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất. Người ta vẫn truyền tụng một giai thoại về sự phát sinh của nó từ một câu chuyện vừa thương tâm vừa lãng mạn của thời nhà Tùy. Nơi xuất phát ra loại rượu này là đất Ô Trình, nay thuộc về huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Đời Tùy, Ô Trình và Quy An thuộc phủ Hồ Châu, tới đời Minh Thanh mới sáp nhập vào Ngô Hưng. Người tìm ra cách nấu rượu Ô Trình tên là Trần Minh Thiện, là một người thuộc hoàng tộc nước Trần, bên Tàu. Khi Dương Kiên thống nhất Trung Hoa lập nên nhà Tùy, nước Trần cũng nằm trong những tiểu quốc bị tiêu diệt. Con cháu nhà Trần chạy trốn tứ tán khắp nơi. Trần Minh Thiện cũng ở trong đám vương tôn mất nước, sống lang thang vô cùng khốn khổ. Tùy Văn Đế bị thứ tử là Dương Quảng soáng vị, lên ngôi là Tùy Dương Đế. Tùy Dương Đế cho đào con kinh Vận Hà hao tốn rất nhiều công của, bắt dân phu lên tới cả trăm vạn người. Trần Minh Thiện cũng nằm trong số dân công, nhưng đã thay tên đổi họ, nên không ai biết là con cháu nhà Trần. Tuy nhiên, Thiện cũng nơm nớp lo, tính kế chạy trốn. Một hôm, trời mưa to gió lớn, dân công bỏ chạy rất nhiều. Trần Minh Thiện cũng đào tẩu theo họ, chạy đến Lang Lăng, nay thuộc Võ Tiến, Giang Tô. Nơi đây, chàng gặp lại một người đầy tớ cũ, và qua người này, liên lạc lại được với một số cựu thần nhà Trần hiện đang mưu sát Tùy Dương Đế báo cừu. Khi ấy, Tùy Dương Đế đang tuần du phương Nam, nên giang nam binh lính canh phòng chặt chẽ, vây bắt con cháu nhà Trần rất gắt. Lang Lăng là một thị trấn quan trọng, nên việc kiểm tra lại càng nghiêm ngặt. Trần Minh Thiện không thể ở yên, nên cùng với người gia nhân xuống một chiếc thuyền nhỏ, chèo đến Thái Hồ lánh mình. Khi hai thầy trò vừa đến Thái Hồ, toan lên trên bờ mua ít đồ ăn, thì thấy có 10 tên lính đang tra xét. Trần Minh Thiện thấy không ổn, nhưng chạy trốn không còn kịp nữa. Vả lại thuyền nhỏ, có chạy cũng không được nhanh, nên chỉ còn cách nhảy xuống sông tự trầm. Khi chàng đang dậm mình nhảy xuống, bỗng thấy ở một chiếc thuyền lớn gần bên, có một thiếu phụ xua tay, ý muốn chàng đừng liều mình. Trần Minh Thiện vội vàng nhảy qua thuyền lớn. Người đàn bà biết chàng đang chạy trốn quan binh, nên đưa xuống trốn dưới khoang thuyền, lẫn trong hàng hóa. Hóa ra, đây là một chiếc thuyền buôn. Quan binh tra xét xong, Trần Minh Thiện may mắn không bị phát giác, chỉ có gã gia nhân bị bắt đi, chiếc thuyền nhỏ cũng bị tịch thu. Chàng bàng hoàng vô kế khả thi, lại toan liều mình tự sát. Thiếu phụ ngăn lại, khiến Trần Minh Thiện vô cùng cảm kích. Chàng tỏ bày thân phận, được người đàn bà đồng tình cho ở dưới thuyền đi theo về quê. Nguyên lai người đàn bà đó là vợ góa của một viên quan chuyên lo việc cất rượu, Nhưỡng Tử Quan. Nhân vì chồng bệnh chết, nên Tom góp hành trang trở về bản quán. Hai người, cô nam, quả nữ, tuổi tác cũng tương đương. Ở trên thuyền, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Để cho thiên hạ khỏi nghi, nên họ tự nhận là vợ chồng, đang trở về quê ở đất Ô Trình. Khi đến nơi, hai người định cư, dân chúng trong vùng chỉ biết chồng nàng là một Nhưỡng Tử Quan, nhưng chưa gặp mặt bao giờ, nên Trần Minh Thiện nhận cái danh vị đó cũng không ai nghi ngờ. Chàng đổi qua họ Từ, tưởng đã bình an. Nào ngờ dân chúng lân la hỏi cách nấu rượu, chàng ú ớ không trả lời được. Để tránh hậu họa, hai vợ chồng vội vàng tìm cách học nghề nấu rượu. Trước là do những hiểu biết, người vợ học từ người chồng cũ, sau là tìm tòi sách vở để xem thêm. Trần Minh Thiện lại có khiếu về bào chế. Chàng dùng lúa mạch nấu chín, đựng trong vò ủ lên thành men, phơi phóng làm thành rượu cái, tửu mẫu. Từ rượu cái chàng nấu được rượu ngon. Sau một hai lần đầu tuy thành công, nhưng rượu không được trong, tửu vị cũng không được thơm ngon. Chàng lại gia công, nghiên cứu tiếp. Trần Minh Thiện thêm vào một số dược thảo, lại vào tận núi sâu kiếm nước suối về dùng. Sau cùng, được một loại rượu vừa trong vừa thơm ngon. Dân chúng trong vùng uống vào, một đồng mười, mười đồng trăm. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả vùng ai cũng biết đến rượu Ô Trình. Khi đến tai quan phủ, ai ai cũng muốn thưởng thức. Viên huyện lệnh lang lăng đến nếm thử rượu của Trần Minh Thiện, thấy quả là ngon, nên yêu cầu chàng cất rượu thêm để dâng lên hoàng đế. Thời kỳ đó, Tùy Dương đế đang đắm mình trong tửu sắc, gái đẹp rượu ngon là những phẩm vật các quan tranh nhau tiến cống. Tuy là thân phận vương tôn vong quốc, chàng không khách nào từ chối, phải bấm bụng ngày đêm nấu rượu cho kẻ đại thù. Hai vợ chồng xây một xưởng lớn, mướn nhiều công nhân để làm nơi chế tạo ngự tửu. Từ đó rượu Ô Trình truyền ra khắp nơi. Tùy Dương đế tại vị chỉ 12 năm, thì nhà Tùy diệt vong. Nhà Đường tiếp theo không trọng rượu Ô Trình. Thời đại cũng đổi thay, nên thân phận vương tôn cũ của Trần Minh Thiện không còn nguy hiểm nữa. Hai vợ chồng lúc ấy cất rượu sinh nhai, về sau con cháu đời đời tương truyền. Lạc Tân Vương, một trong bốn thi nhân kiệt xuất nhất đời Đường, có lần đi ngang, đã vào tửu điếm của họ Trần uống rượu, công nhận rằng quả thật là ngon, danh bất hư truyền. Tửu hứng tới, ông đề ngay trên vách của quán bảy chữ lớn: Thiên hạ đệ nhất Ô Trình tửu. Rồi lại viết sự tích này thành một câu chuyện ngắn, lưu truyền đời sau. Trương Hữu Thằng, Lịch Đại Khoa Kỷ Nhân Vật Truyện, Thế Giới Văn Vật, Đài Bắc năm 1993, trang 65-68. Gần đây, trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung cũng có những tửu đồ, và có thể nói, nếu không có cái thói uống rượu, thì họ cũng chẳng nổi bật những đặc tính khiến độc giả mến mộ. Những nhân vật đó đều hào sảng và có một sắc thái riêng. Trong đó chúng ta có thể kể Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ hay Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Một số nhân vật phụ khác làm hậu cảnh cũng liên quan đến tửu đức, mà điển hình là Tổ Thiên Thu hay Đan Thanh Sinh. Tuy rượu nơi tiểu thuyết mang nhiều điểm son, thì trong sử sách lại đầy tì vết. Sử ký của Tư Mã Thiên chép là: Vua Trụ chứa rượu thành ao, treo thịt thành rừng, bắt nam nữ trần truồng cùng yến ẩm suốt đêm. Đời sau bốn chữ Tửu Trì Nhục Lâm chỉ hành vi kiêu sa, hoang dâm ở chốn cung đình. Nhiều hôn quân mất ngôi, bị giết, nhiều triều đại bị diệt vong, cũng vì hai chữ tửu sắc. Lịch sử. Theo truyền thuyết, người Trung Hoa đã biết làm rượu từ trên 5.000 năm trước. Rượu của người Tàu chủ yếu làm bằng ngũ cốc, chỉ có một số ít làm bằng trái cây. Gần đây người Trung Hoa mới học lối làm rượu bia như của Tây Phương, và kỹ nghệ này đã phát triển rất nhanh, đến nay đã đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Theo phân loại có những loại rượu trắng, rượu cất, rượu bia, rượu trái cây, rượu nho và rượu hỗn hợp. Theo Tử Phổ viết vào đời Tống, thì ngay từ hồi đó, người ta đã nghĩ rằng rượu không phải là một phát minh của ai cả, nghĩa là không có một tử thần nào từ trên trời hiện xuống để dạy cho dân như nhiều ngành nghề khác, mà chỉ là một ngẫu nhiên. Những gì dân gian truyền tụng là điều không có thật, nhưng ở đây chúng ta cũng nhắc đến như một thứ huyền sử mà thôi. Theo truyền thuyết, vào đời vua Hạ Vũ, Nghi Địch tìm ra cách nấu rượu. Ghi chú: Nghi Địch có nơi chép là một người đàn ông, có chỗ lại chép là đàn bà. Hết ghi chú. Sách Lã Thị Xuân Thu do Lã Bất Vi tuyển soạn, viết vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên có chép: Nghi Địch tác tửu. Chiến Quốc Sách đời Hán của Lưu Hướng lại viết rõ ràng hơn. Ngày xưa, con gái vua Vũ là Nghi Địch, nấu được rượu ngon, đem dâng vua cha. Vua uống thấy ngon ngọt, phán rằng, đời sau, ắt có người vì uống rượu mà mất nước, rồi truyền cho Nghi Địch không được cất rượu nữa. Một thuyết khác lại cho rằng, người tổ sư của cất rượu là Đỗ Khang, cũng sống vào đời nhà Hạ. Thuyết Văn Giải Tự của Hứa Thận, viết đời Đông Hán, giải thích chữ tửu, trong có ghi, Đỗ Khang làm rượu nếp, thuật tửu. Sách Thế Bản cũng chép như thế. Trong Hoàng Đế Nội Kinh, một tác phẩm được tập đại thành, đời Hán, Thác Danh Hoàng Đế, trong phần tố vấn có nói về cách nấu rượu, cũng như đặt những câu hỏi về việc uống rượu nhập phòng. Sách này lại còn đề cập đến một loại rượu làm bằng sữa động vật, Lễ Lạc. Tuy nhiên những điều chép trong sách này không có giá trị lịch sử, và có lẽ chỉ là những tưởng tượng của người đời sau mà thôi. Trên thực tế, rượu là một thức uống mà hầu như dân tộc nào cũng có. Mỗi khu vực có một cách chế tạo riêng. Ngay cả những bộ lạc hẻo lánh nhất cũng có các loại rượu làm bằng lá cây, hoa quả, nên chúng ta tin rằng rượu cũng xuất hiện ở Trung Hoa đã lâu, có thể từ thời tiền sử. Theo tờ Tân Dân Vạn Báo, số ra ngày 23 tháng 8 năm 1987, thì trong một khai quật tại đất Cử, Sơn Đông, các nhà khảo cổ đã tìm được những chữ cổ nhất và cũng được một khí cụ dùng để cất rượu 5.000 năm trước. Rượu nguyên thủy có lẽ do ngẫu nhiên mà người ta để các loại thực phẩm lên men và sau đó bắt chước để làm theo. Lẽ dĩ nhiên, việc tìm hiểu có rượu từ bao giờ đều chỉ là phỏng đoán, vì ít khi người ta tìm được một chai rượu hay một hũ rượu cổ đến mấy nghìn năm. Tuy nhiên, dựa trên hai yếu tố chính, các nhà khảo cổ có thể ước lượng được thời kỳ xuất hiện, mặc dù không chính xác. Thứ nhất là sự có mặt của một số cốc, loại, có thể dùng làm rượu. Các loại gạo mà con người đã biết trồng để dùng làm thực phẩm. Thứ hai là các khí cụ dùng để chưng cất và chứa đựng rượu. Dẫu sao, hai yếu tố này chỉ có thể dùng để suy đoán và kiểm chứng chứ không thể đoan quyết một cách chắc chắn. Cho đến giờ này, các nhà nghiên cứu chưa thống nhất về việc rượu làm bằng cốc loại, grains, có trước hay sau thời kỳ nông nghiệp. Trước đây người ta quan niệm rằng rượu chỉ có cùng thời hoặc sau thời kỳ nông nghiệp, nghĩa là khi người ta biết đóng góp công sức vào việc cải tạo thiên nhiên để có thực phẩm thay vì đi tìm trong thiên nhiên và chỉ biết cách làm rượu khi đã có một số thực phẩm thặng dư, surplus. Quan niệm đó đã được Lưu An đời Hán ghi trong Hoài Nam Tử. Cái ngon ngọt của rượu có từ khi con người biết cày bừa. Than án chi mỹ, thủy ư lỗi tỷ. Quan niệm này vẫn được nhiều học giả tán đồng vì vẫn coi rượu là một hình thức xa xỉ trong đời sống, ăn chưa đủ, lấy đâu gạo để cất rượu. Thế nhưng, một giả thuyết khác lại cho rằng rượu có từ trước thời kỳ văn minh nông nghiệp. Năm 1937, ông Ngô Kỳ Xương, một nhà khảo cổ học thì lại cho rằng tổ tiên chúng ta, tức người Tàu, trồng lúa là cốt để làm rượu chứ không phải để ăn. Mà chính vì từ biết uống rượu bằng cốc loại mà người ta đã biết ăn gạo. 50 năm sau, một nhà nhân chủng học của Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ cũng đi đến kết luận tương tự mà cho rằng loài người trồng hoa màu để làm rượu, vì trong thiên nhiên không có đủ cho họ dùng, chứ người thời Thái sơ chủ yếu ăn thịt chứ không ăn ngũ cốc. Khoảng 10.000 năm trước, người ta đã biết làm rượu mặc dù vẫn còn sống trong tình trạng du sinh, sống lang thang rày đây mai đó. Nếu xét kỹ, trong một thời gian khá dài, loài người chưa biết cách tồn trữ thực phẩm, các loại đồ ăn dễ bị mốc, thối. Hạt có thể nảy mầm và lên men phải bỏ đi, cũng có khi bất ngờ thành được một loại rượu nào đó. Trong những thời kỳ khan hiếm thực phẩm, họ đem ra ăn tuy không ngon nhưng vì đói nên đành phải chịu và dần dần chấp nhận như một thức uống. Qua hàng ngàn di chỉ đào được khắp nơi, những nhà khảo cổ đã tìm được nhiều chứng tích về việc rượu đã được con người biết đến từ thời Thái Cổ. Tại Trung Hoa, hai thời kỳ thập khí, người ta đã tìm thấy một số chứng cớ. Ở thời Tân Thập Khí, qua các di chỉ đào được tại Gò Bùi Lý, Peiligan ở Hồ Nam, người ta tìm thấy một số dụng cụ nghề nông bằng đá, trong đó có liềm, búa, dao, đá mài, cối và một số hạt lúa khoảng 7-8.000 năm trước. Ngoài ra còn một số hũ bằng đất sét, không biết có phải dùng đựng rượu hay không. Tại làng Hà Mổ Độ, Hô Mi Du, tỉnh Chiết Giang ở hạ lưu sông Dương Tử, người ta cũng tìm thấy những dụng cụ nhà nông, một số thóc gạo và những bằng chứng là trước đây 6-7.000 năm, con người đã biết nuôi gia súc gồm cả trâu, bò, heo, chó. Nhiều đồ gốm cho thấy sinh hoạt nông nghiệp đã phát đạt, trong đó có một loại hũ miệng nhỏ mà người ta cho rằng để đựng rượu. Tại Kỳ Sơn, Kỳ San, người ta lại tìm thấy một lượng thóc gạo khá lớn, chừng 50.000 kg và nhiều hũ miệng hẹp khoảng 6-7.000 năm trước. Một loại bình có bầu phình to, miệng rất hẹp, chắc không để chứa nước mà hẳn là để làm men rượu. Tại huyện Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, người ta đào được ở đồi Tam Tinh, ngoài các đồ bằng đất sét, còn có đồ bằng đồng từ 4-5.000 năm trước, trông tương tự như chén, bình đựng rượu và cả bình uống trà. Năm 1979, tại Cử huyện, đất Sơn Đông, người ta tìm thấy trong một ngôi mộ nhiều đồ gốm, đáng kể là một bình lớn và một cái chậu. Ngoài ra còn đến hơn 100 loại bình, chung, đỉnh, và các nhà khảo cổ cho rằng đây là mộ phần của một người chuyên môn nấu rượu. Trên một cái bình cũng có bức hình khiến cho người ta đi đến kết luận là bình này dùng để lọc rượu. Năm 1974, tại Bình Sơn, Hà Bắc, người ta đào được trong mộ của Trung Sơn Vương một hũ rượu bằng đồng đã hơn 2.200 tuổi. Sau khi đào lên, mở nắp ra, có mùi rượu bay ra và còn đến già nửa bình, khoảng hơn 10 cân. Rượu màu xanh lục, dịch thể vẫn còn trong, trông giống như loại rượu Trúc Diệp Thanh ngày nay. Trung Quốc đích thế giới đệ nhất, Nhà xuất bản Nhân dân, Thiểm Tây, năm 1987, trang 89. Hiện nay, khi phân chất các thiên thể, các nhà khoa học tìm ra rằng tửu tinh hiện hữu trong không gian một cách tự nhiên và rượu không phải là một phát minh của con người mà chỉ khám phá một thực thể có sẵn. Chất rượu là một hóa chất có công thức C2H5OH, một công thức mà chúng ta học từ hồi trung học. Sự tửu hóa đó có thể bằng nhiều cách, do enzyme xúc tác, dung hợp nước và đường glucose. Giang Thống, một tác giả đời Tấn, viết trong Tửu Cáo như sau: người ta vẫn nói là cất rượu nguyên thủy do Nghi Địch hay Đỗ Khang đời xưa, nhưng thực tế có thể vì thức ăn để lâu nên lên men. Cổ nhân thấy có mùi thơm nên bắt chước mà làm theo, và đó chính là việc tại sao con người tìm ra cách chế rượu. Giang Thống là người đầu tiên đưa ra giả thuyết là việc lên men là một hiện tượng tự nhiên phù hợp với khoa học hiện đại, khi cốc loại, trái cây, lá cây có chứa chất đường bị lên men trong một số điều kiện. Và chính vì thế, dân tộc nào cũng có những cách thức riêng để chế rượu bằng các sản phẩm của mình, và rượu trở thành một trong những thức uống đa dạng nhất của nhân loại. Sách vở cũng chép nhiều loại rượu làm bằng trái cây. Chu Mật đời Tống viết trong Quý Tân Tạp Thức là lê để quên trong một cái bình đã biến thành rượu lê. Nguyên Hảo Vấn đời Nguyên trong tác phẩm Bồ Đào Tửu Thức, cách làm rượu nho, cũng kể là một nông dân trốn ở trong rừng để nho trong bình một thời gian cũng biến thành rượu nho. Ngoài ra sách vở còn chép về viên tửu, Rượu vượng là một loại rượu mà khỉ vượng hái trái cây để lâu hóa thành. Vào thời đại thạch khí, con người sống bằng cách hái lượm đồ ăn có sẵn trong trời đất. Việc trái cây không dùng hết để quên lên men là chuyện tự nhiên. Và chính vì thế, có các loại rượu trái cây hay rượu làm bằng sữa chẳng qua chỉ là kết quả của việc tồn trữ thực phẩm mà thôi. Nhiều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi là ngày xưa người ta làm rượu như thế nào? Việc làm rượu có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng bao gồm hai loại chính. Một, loại rượu nhẹ gọi là lễ, ly, dùng hạt đang nảy mầm, nia, nghiệt, tự nó có các phân hóa tố để làm rượu. Và hai, loại rượu cất gọi là tửu, du, phải cho thêm men, du cu, tửu khúc, để nhờ men đó tạo những phản ứng biến chất đường thành rượu. Cả hai chữ tửu và lễ đều đã thấy xuất hiện trên giáp cốt văn, tức loại chữ mà ngày xưa họ viết trên xương thú, cốt hay mai rùa, giáp. Về đời Ân Thương, người ta dùng nhiều loại hạt nảy mầm để làm rượu lễ và còn phân ra tân lễ và cựu lễ. Tân lễ là rượu mới nấu, trong khi cựu lễ là rượu nấu rồi để một thời gian mới đem ra uống. Gạo ngâm nước cho nảy mầm, sau đó xay hay tán nhỏ để cho đường hóa, saccharification, rồi lên men. Loại rượu làm bằng mạch nha này thịnh hành cho tới thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý là ngày xưa người ta đã phân biệt được hai loại như vừa nêu, mà cho rằng thực sự chỉ dùng lẫn lộn. Thời cổ, lễ được dùng nhiều vì dễ làm, nhưng về sau người ta thấy loại rượu này nhẹ quá nên dần dần thất truyền đi. So sánh theo niên đại, việc thịnh hành rượu lễ cũng đồng thời với việc dùng hạt đang nảy mầm để cất bia trong thời tân thạch khí của người Babylon. Nhưng không ai tìm ra sự liên hệ giữa hai nền văn minh trong kỹ thuật này. Một quan điểm khác cho là ngay cả rượu lễ cũng phải dùng men, là loại rượu này làm nhanh, không phải ủ lâu vì chứa nhiều đường và tửu tinh ít. Nghĩa là một loại rượu nhẹ chỉ cần ủ một đêm là xong. Trong khi rượu lễ chỉ chứa chừng 4% alcohol, rượu cất để cho có đến 15-20% alcohol. Và chính vì thế loại rượu lễ người ta coi là quá nhẹ. Cho đến nay, việc phân loại rượu và nồng độ của từng loại trở nên phức tạp hơn nhiều. Ghi chú, theo cuốn Rượu và Sức Khỏe, Ẩm Tửu Giữ Kiện Khang, do Vương Lệ Phân chủ biên, Gia Đình Bách Khoa Toàn Thư ấn hành, Đài Bắc năm 1978, thì các chuyên gia chia thành 10 loại khác nhau, bao gồm thanh tửu, hợp thành tửu, thiêu tửu, liệu tửu, bia, rượu trái cây, whisky, liệt tửu, rượu ngọt và tạp tửu. Tùy theo nồng độ của tửu tinh, bia 3-4%, rượu nho 8-13%, lão tửu 10-14%, sake 15-16%, whisky, brandy 37-43%, gin 47%, vodka 60% và A Bố Thượng 45-70%, trang 21-23. Hết ghi chú. Tuy những nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng rượu gạo đã có từ lâu tại Trung Hoa, nhưng lại không đồng ý về niên đại của rượu cất. Distilled Spirit. So với rượu lên men theo lối thường, Brewed Liquor, rượu cất, Distilled Liquor, cần thêm một giai đoạn, và quan trọng nhất, cần một loại bình để cất rượu, Distiller. Rượu dễ bay hơi nên khi chưng cất, hơi rượu bốc lên và khi động lại, tửu dịch tuy trong suốt nhưng chứa nhiều alcohol hơn rượu nguyên thủy. Rượu gạo, mễ tửu chứa vào khoảng gần 20% alcohol, trong khi rượu cất có thể lên tới 60%. Hiện nay rượu cất chia thành nhiều loại, thông thường là rượu trắng, brandy, whisky, vodka, rum. Rượu trắng cất bằng gạo hay ngô, brandy cất bằng nho, whisky cất bằng mạch nha đã lên men, còn rum thì cất bằng đường mía. Từ việc phát minh ra cái bình đó như thế nào và nguyên thủy được dùng do đâu, cất rượu hay luyện đơn, do người Tàu nghĩ ra hay họ học từ một quốc gia khác, vẫn là những vấn nạn chưa có câu trả lời đích xác. Theo những học giả Tây Phương, người Hy Lạp đã biết cách chưng nước biển để có nước cất từ thời xưa. Aristotle đã viết, nước biển có thể tạo thành nước uống bằng phép chưng. Distillation. Hơi nước đọng lại thành khí ẩm sẽ trở lại thể lỏng. Tuy nhiên, mãi đến thời Trung Cổ, người Ả Rập mới biết dùng phương pháp này để cất rượu. Triết gia Avicenna đã mô tả kỹ càng và đầy đủ phương pháp cất nước từ thế kỷ thứ 10 và chính chữ alcohol cũng từ tiếng Ả Rập mà ra. Người ta chưng một loại hỗn hợp thành hơi rồi lại làm cho đặc thể thành một loại mỹ phẩm gọi là col dùng cho các cung nhân. Đến khi phương pháp này được sử dụng vào việc cất rượu thì người ta dùng ngay cái tên của mỹ phẩm này là alcohol làm tên, và khi sang đến châu Âu đã biến đi một chút để thành alcohol, anh hay alcohol Pháp. Theo nhà dược học nổi tiếng nhất của Trung Hoa là Lý Thời Trân, đời Minh, viết trong Bản Thảo Cương Mục là cất rượu không phải là việc đã có từ xưa, mà chỉ mới có từ đời Nguyên. Phương pháp chưng cất là nấu hỗn hợp rượu cho hơi bốc lên, rồi làm lạnh để ngưng động thành thể lỏng. Sách Ẩm Thiện Chính Yếu viết vào năm 1331 cũng có nhắc đến rượu cất, nhưng do ai phát minh thì không đề cập tới. Trong sách Điền Hải Ngu Hoành Chí của Đàn Tụy, Tan Cui, đời Thanh thì viết rượu cất gọi tên là tửu lộ, truyền vào Trung Hoa từ đầu đời Nguyên và đâu đâu cũng uống loại rượu này. Chương 1 Gian Mu trong Ẩm Thực Biện thì chép rượu cất còn gọi là hỏa tửu. Ẩm Thiện Chính Yếu thì viết là A Lạc Cát là phiên âm của chữ Arak, một từ mượn của tiếng Ả Rập. Arak không phải chỉ là một loại rượu duy nhất, mà để chỉ chung những loại phát xuất từ vùng Trung Đông và Đông Âu. Tuy nhiên, loại rượu này điều chế còn rất thô sơ, nhiều khi có đủ thứ lá lẩu khiến mùi vị không được thanh tao cho lắm. Có lẽ nó cũng tương tự như loại rượu cần của đồng bào thượng ở miền Trung nước ta. Như thế, loại rượu cất không phải của người Tàu mà có thể do người Hòa Lan đem vào Trung Hoa dưới thời Nguyên. Nhiều học giả lại cho rằng vì Hốt Tư Huệ, tác giả của Ẩm Thiện Chính Yếu là người Mông Cổ nên phiên âm theo giọng Mông Cổ. Nhưng thực tế, rượu cất có thể từ Tây Á hay Đông Nam Á truyền vào Trung Hoa. Thế nhưng, một số tác giả lại cho rằng ngay từ đời Tống, người ta đã nhắc nhiều đến Thiên Tửu. Ghi chú: theo sách vở, rượu cất thời cổ có thể bao gồm những loại sau đây: Thiêu Tửu hay Thiêu Xuân, bắt đầu có từ đời Đường, nhưng chỉ từ đời Tống mới dùng để chỉ riêng rượu cất. A Lạc Cát, ghi trong Ẩm Thiện Chính Yếu đời Nguyên. Yết Lại Cơ, trong Yết Lại Cơ Tửu Thức đời Nguyên. Những tên này đều là dịch âm của một loại rượu của người Hồ tên là Arak. Chữ này nguyên nghĩa để chỉ một loại nhựa cây, nhưng dùng để gọi rượu cất và có trong nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Pháp, Đức, Hòa Lan và Bồ Đào Nha. Nam Phan Thiên Tửu, trong Cư Gia Tất Dụng Sự loại toàn tập đời Nguyên. Sang đời Minh, ta thấy có những tên Táp Tửu, Hãn Tửu, Hỏa Tửu. Đến đời Thanh có Tửu Lộ, Cao Lương Tửu. Về sau người ta dùng chung một tên Bạch Tửu hay Lão Bạch Can để chỉ rượu cất. Hết ghi chú. Tống Từ, Song Kỳ, trong Tẩy Oan Mục, quyển 4 đã viết là nếu bị độc trùng cắn, một người khác ngậm rượu hay giấm trong mồm, hút máu độc ra sẽ hết. Di Kiên Đinh Chí, Di Gian Đinh Di của Hồng Mại thì kể chuyện một người thợ nấu rượu bị bắt lửa, chứng tỏ rượu phải đủ mạnh mới bốc hơi và cháy được. Hai tác phẩm quan trọng là Tửu Kinh của Tô Thức, Đông Pha, Tửu Phổ, một loại bách khoa toàn thư chép các loại rượu của Mại Tần, cũng xuất hiện dưới đời nhà Tống. Tô Đông Pha cũng sưu tầm và chép trong Tửu Kinh các loại thi từ liên quan đến việc nấu rượu, chẳng hạn như Mật Tửu Ca, Chân Nhất Tửu, Quế Tửu, Tửu Phổ, sưu tầm các sự tích liên quan đến rượu, khởi nguyên của từng loại, tên gọi, rượu nước ngoài, tính vị. Tửu Danh Ký là một tác phẩm khác cũng thuộc đời Tống, viết về hơn 100 tên rượu, từ loại chỉ có trong triều đình ra các loại thông dụng ngoài dân dã. Cũng trong triều đại này, cả Bắc Triều lẫn Nam Triều đều độc quyền bán rượu, và nhiều xưởng nấu rượu quy mô đã do triều đình đứng ra thành lập. Tuy không biết rõ là những loại rượu nào được sản xuất và theo phương pháp nào, nhưng việc uống rượu rất phổ biến trong dân gian. Một điều đáng nói là Đường Tống trở về trước, người ta uống hàng đấu, có nghĩa là một lượng nhiều thì có lẽ rượu thời đó không mạnh như về sau, khi người ta chỉ có thể uống bằng chén nhỏ. Trong thư tịch của Trung Hoa, cuốn sách viết về rượu quan trọng hơn cả là Bắc Sơn Tửu Kinh của Chu Văn, Du Gông, đời Tống. Chu Văn tự là Dực Trung, người Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang, thuở nhỏ học hành rất giỏi, đời Nguyên Tá năm thứ ba 1088 thi đỗ tiến sĩ làm quan tại triều. Tới đời Sùng Ninh năm 1102, ông về quê nghiên cứu y học, dược vật và cách nấu rượu. Ông đọc các cổ thư để xem người ta làm men rượu thế nào và ảnh hưởng đến rượu ra sao, và tìm ra sự tương quan giữa nước dùng và phẩm loại của rượu. Ông thử các loại nước sông, nước ao, nước giếng, nước suối và tìm ra nước suối tốt nhất. Sau đó, ông mới thêm thắt các loại thuốc men để làm rượu thuốc và được người đời gọi là vua nấu rượu, nhưỡng vương hay tửu tiên. Sau, ông viết thành tác phẩm Bắc Sơn Tửu Kinh, được coi là cuốn sách đầu tiên của Trung Hoa biên soạn một cách khoa học về nấu rượu. Tập sách này chia làm 3 quyển. Quyển thượng là Kinh, tổng kết lịch sử các phương pháp cất rượu. Quyển trung nói về kỹ thuật làm men, các loại men. Quyển hạ viết về kỹ thuật cất rượu. Chu Văn dùng học thuyết ngũ hành để phân loại gạo và men, tính vị. Chu Văn cũng còn nghiên cứu về y học và soạn quyển Thương Hàn Bách Vấn, dùng thể vấn đáp để giải thích những câu hỏi đặt ra cho người muốn nghiên cứu Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh, là một tác phẩm rất được đời sau chú ý. Trương Hữu Thằng, Lịch Đại Khoa Kỹ Nhân Vật Truyện, Thế Giới Văn Vật, Đài Bắc năm 1993, trang 97-100. Đời Đường, rượu cất cũng đã được nhắc đến trong thơ Bạch Cư Dị 772-846. Lệ chi tân nhiệt kê quan sắc, thiên tử sơ khai hổ phách quan. Trái vải vừa chín vừa tươi như màu gà, rượu mới cất xong, trông như hổ phách. Thơ Đào Ủng thì có câu: tự đáo thành đô thiêu tửu thục, bất tư thân cánh nhập Trường An. Vào đến thành đô thấy mùi rượu thơm quá, không còn muốn quay về Trường An nữa. Kiếm Nam Xuân, một loại rượu ngon, cũng được nhắc đến trong thời kỳ này. Tuy nhiên, theo Đầu Hoang Tạp Lục chép về cách làm thiêu tửu của đời Đường, thì chỉ là một phương pháp để tăng gia việc cất rượu và lên men thôi. Trong sách viết, phương Nam uống rượu bằng cách hâm nóng hoặc đổ rượu vào bình, trát bùn ra ngoài, rồi hơ trên lửa để thêm hương vị. Thành ra, thiêu tửu hồi đó không phải nói về vị cay nồng của rượu, mà là nhiệt độ, không phải rượu cất mà là rượu hâm. Và chúng ta có thể tin rằng, đời Đường, người ta chưa biết cất rượu. Tuy nhiên thời kỳ này việc giao lưu văn hóa với các quốc gia khác rất thịnh. Và có lẽ rượu cất của người Ả Rập cũng được truyền vào Trung Hoa, song chủ yếu tại vùng Tây Vực và các bộ tộc miền sa mạc phía Bắc. Gần đây, các nhà khảo cổ lại đào được một số bình chân bằng đồng đời Đông Hán. Những bình chân kiểu này có thể cất được rượu từ 20,4 đến 26,6%, và nhiều nhà chuyên môn cho rằng vào khoảng đầu công nguyên, người Tàu đã dùng những bình chân này trong sinh hoạt. Tuy nhiên, có lẽ những bình đó dùng nhiều trong việc luyện đơn của các đạo sĩ, nhất là các đạo sĩ do triều đình tài trợ để làm thuốc trường sinh hay các dược vật trân quý phục vụ cho giới quý tộc, vì chỉ nơi đây mới có đủ phương tiện để chế tạo những loại dụng cụ tinh xảo và sau này thường được chôn theo trong mộ giới quyền quý. Nếu có dùng để cất rượu thì giai đoạn này hẳn không phải để uống, mà là để dùng như một dược chất, vì thời đó người ta dùng rượu để gây mê, sát trùng, trị kiết lỵ hay một số bệnh về đường ruột. Theo thời gian và tùy từng địa phương, rượu được gọi dưới nhiều tên khác nhau. Trước đây, bạch tửu không phải chỉ nói tới các loại rượu cất, mà chỉ là một loại rượu nấu bằng gạo. Tuy nhiên hiện nay, khi nói đến rượu trắng hay rượu đế, chúng ta chỉ nói đến rượu cất bằng gạo mà thôi.